Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
VinFast cho biết ba lãnh đạo điều hành đã thôi việc chỉ một tuần sau khi công ty ô tô khởi nghiệp của Việt Nam nói rằng họ sẽ lùi kế hoạch khởi sự hoạt động của nhà máy sản xuất xe điện trị giá hàng tỷ đô la tại Mỹ. Việc ra đi của các lãnh đạo cấp cao này là những thay đổi mới nhất trong một loạt các thay đổi về hoạt động điều hành của nhà sản xuất ô tô thuộc tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup. Trước đó trong tháng này, VinFast cũng mới giao được những chiếc xe điện đầu tiên cho khách hàng ở Mỹ sau một thời gian trì hoãn được cho là tốn kém. Trong tuyên bố gửi cho VOA qua email, VinFast nói rằng ba lãnh đạo cấp cao phụ trách bán hàng và dịch vụ khách hàng đã rời công ty trong tuần trước. VinFast cho biết ông Garrett Dunsmore, Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh và Marketing Toàn cầu làm việc tại trụ sở Việt Nam, đã rời công ty vì lý do cá nhân và chúng tôi tôn trọng quyết định của ông ấy. Đầu tháng này, ông Dunsmore còn tham gia lễ bàn giao xe của VinFast cho khách hàng tại Mỹ ở Los Angeles, theo các hình ảnh mà Vingroup đăng tải về buổi lễ hôm 1 tháng 3. Trong khi đó, Giám đốc điều hành tiếp thị và Giám đốc điều hành dịch vụ của VinFast rời công ty vì những thay đổi trong mô hình quản lý và những yêu cầu cụ thể trong kinh doanh. Tuyên bố của VinFast cho biết hai giám đốc này có tên Greg Tepbutt và Chris Westbrook đều là những người làm việc tại trụ sở của VinFast ở Mỹ. Hồi tháng 1 năm nay, VinFast đã hợp nhất các hoạt động quản lý và kinh doanh của họ tại Mỹ và Canada vào cùng một trụ sở chính là VinFast Bắc Mỹ tại Los Angeles ở California. Và công ty này nói họ đang tìm cách tinh giản các hoạt động tại khu vực này nhằm tăng chất lượng và tốc độ của dịch vụ khách hàng. Sau đó vào tháng 2, VinFast cho biết họ cắt giảm lực lượng lao động tại Mỹ trong bối cảnh công ty tìm cách tái cấu trúc tại thị trường nước ngoài đầu tiên của họ và được xem là đầy cạnh tranh nhất thế giới. Theo Reuters, VinFast đã cắt giảm khoảng 80 việc làm, trong đó có cựu giám đốc tài chính Mỹ Rodney Hines khi hợp nhất hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada. Hãng tin Anh còn cho biết ông Huy Chiếu, cựu kỹ sư của General Motors và là người được thăng chức hồi tháng 6 năm ngoái để lãnh đạo việc phát triển sản phẩm xe điện của VinFast, đã từ chức vào tháng 12 cùng năm trước khi những chiếc ô tô đầu tiên của công ty được giao cho khách hàng tại Mỹ. VinFast vận chuyển gần 1.000 chiếc xe ô tô điện đầu tiên đến Mỹ vào tháng 11 năm ngoái nhưng chỉ bắt đầu giao xe được cho khách hàng từ tháng này sau gần 3 tháng trì hoãn với lý do phải hoàn tất việc cập nhật phần mềm mới nhất cho những chiếc xe này. Kể từ khi thành lập vào năm 2017, VinFast đã có 3 lần thay giám đốc điều hành công ty. VinFast bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất ô tô từ năm 2019, đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy chế tạo ô tô điện ở Chatham County của tiểu bang North Carolina và đã nộp hồ sơ xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tức IPO tại Mỹ. Việc xây dựng nhà máy của VinFast ở tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ bị đình trệ một năm so với kế hoạch ban đầu. Tuần trước, hãng sản xuất ô tô của Việt Nam nói họ lùi kế hoạch khởi động xây dựng nhà máy đến năm 2025 lấy lý do chậm trễ về thủ tục. Công ty khởi nghiệp của Việt Nam đang tìm cách thâm nhập thị trường xe điện của Mỹ vào thời điểm mà các đối thủ lâu đời, dẫn đầu là Tesla, đang giảm giá và chuẩn bị tung ra một loạt mẫu xe mới. Cáo bạch mà VinFast nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ khi đăng ký phát hành IPO hồi tháng 12 năm ngoái cho thấy công ty này có khoản nợ gấp 2 lần tổng giá trị tài sản và có khoản lỗ lũy kế nhiều tỷ đô la. Theo cáo bạch, VinFast có tổng tài sản 4,4 tỷ đô la, nhưng có khoản nợ tổng cộng gần 8,8 tỷ đô la và lỗ lũy kế gần 4,7 tỷ đô la. Nhưng Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy lúc đó nói với báo chí trong nước rằng công ty hoàn toàn tự tin, đủ sức khỏe tài chính để tiến ra thế giới.
Nhà chức trách thành phố Hải Phòng, Việt Nam loan báo hôm 20 tháng 3 rằng lực lượng hải quan tại đó trong cùng ngày đã bắt giữ khoảng 7 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi, được coi là vụ buôn lậu vận chuyển trái phép ngà voi có số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện và ngăn chặn tại cảng Hải Phòng. Thông tin được công bố trên trang web chính thức của chính quyền thành phố cho hay là Cục Hải quan Hải Phòng nghi ngờ một lô hàng gồm 3 container mà trên giấy tờ khai báo là chứa hạt lạc xuất phát từ Angola. Các dấu hiệu gây nghi vấn là chúng được truyền tải tại Singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển. Bên cạnh đó, những lời mô tả về hàng hóa là bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác bị nhà chức trách đánh giá là thủ đoạn mới hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan. Hải quan Hải Phòng đã dùng máy soi container để kiểm tra hàng hóa cũng như áp dụng cả biện pháp kiểm tra thủ công và phát hiện một container ước tính chứa khoảng 7 tấn ngà voi. Tổng cục Hải quan của Việt Nam, cơ quan cấp trên của Hải quan Hải Phòng, đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định, theo tin tức phát đi từ chính quyền Hải Phòng. Bản thân các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam lẫn một số tổ chức quốc tế đều đánh giá rằng hiện nay Việt Nam vẫn là một trong các điểm trung chuyển và tiêu thụ ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê lớn trên thế giới. Theo tìm hiểu của VOA, từ năm 2015 đến nay, chỉ tính riêng ngà voi, sừng tê giác và vảy tê tê, nhà chức trách Việt Nam đã phát hiện hơn 30 vụ việc, thu giữ gần 80 tấn tang vật tại các cảng biển của đất nước, chủ yếu là ở cảng Tiên Sa Đà Nẵng, cảng Cát Lái Thành phố Hồ Chí Minh và cảng Hải Phòng. Những kẻ buôn lậu các bộ phận của động vật quý hiếm hoặc cần bảo tồn dường như không chùn tay trước các biện pháp phòng chống trừng trị của Việt Nam. Như VOA đã đưa tin, cách đây chưa đầy một tháng, hôm 21 tháng 2, một tòa án ở Đà Nẵng tuyên phạt ông Nguyễn Đức Tài, 34 tuổi, người Hà Tĩnh, 13 năm tù về vai trò của ông này trong vụ nhập khẩu tổng cộng hàng tấn ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê và xương sư tử từ châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa Đà Nẵng hồi năm 2021.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người từng gây tranh cãi khi ăn bò rát vàng ở một nhà hàng sang trọng ở Anh, hôm 20 tháng 3 thúc giục việc hoàn thiện thể chế để không thể có tham nhũng ở Việt Nam. Người đứng đầu Bộ Công an đưa ra lời kêu gọi trên khi trả lời chất vấn trước Quốc hội trong một phiên họp ở Hà Nội, trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng sâu rộng của Việt Nam đã lan đến nhiều bộ ngành của chính phủ và khiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam phải từ chức. Ông Lâm cho rằng trong chỉ đạo xử lý án tham nhũng, một trong những vấn đề được quan tâm là xác định sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội để kiến nghị hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng. Cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt kể từ khi ông trúng cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2016 đã khiến hàng trăm quan chức bị bắt hoặc bị khởi tố. Nổi cộm trong chiến dịch còn được gọi là đốt lò là hai đại án xảy ra trong thời gian đại dịch COVID-19, gồm các vụ đưa nhận hối lộ khi tiến hành các chuyến bay đưa người Việt về nước và nâng khống giá kit xét nghiệm virus corona của công ty Việt Á. Ông Minh bị cho là chịu trách nhiệm cho các sai phạm của cấp dưới trong vụ các chuyến bay giải cứu, trong khi ông Đam bị quy trách nhiệm cho các sai phạm của cấp dưới trong vụ kit xét nghiệm Việt Á. Còn ông Phúc bị cho là buộc phải từ chức vì trách nhiệm cho những sai phạm của cấp dưới mà ông Minh và ông Đam là những người dưới quyền ông khi ông làm thủ tướng. Qua một số vụ án trong lĩnh vực y tế giáo dục vừa qua, cơ quan điều tra có nhiều kiến nghị khắc phục sơ hở trong đầu tư công, đấu thầu, mua sắm thiết bị, góp phần minh bạch với một mục tiêu là một vụ việc cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, ông Lâm nói khi trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Vietnamnet. Ông Lâm được nhắc đến nhiều trên truyền thông quốc tế khi những hình ảnh của ông được đầu bếp nổi tiếng Nusret Goche, còn được biết là thánh rắc muối, đưa một miếng thịt bò rát vàng vào miệng tại một nhà hàng ở London được lan truyền. Việc vị Bộ trưởng Công an ăn bò rát vàng khi tháp tùng Thủ tướng tham dự một hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu ở Anh đã khiến công chúng Việt Nam phẫn nộ về sự xa xỉ của quan chức trong lúc quốc gia Đông Nam Á đang trấn áp tham nhũng. Tại phiên chất vấn, ông Lâm còn kêu gọi xử lý những đối tượng tham nhũng và cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an xác định mục tiêu làm vụ việc nhưng cảnh tỉnh cả một vùng. Theo vị đại tướng công an này, những vụ việc tham nhũng trong một số lĩnh vực như chứng khoán, tài chính, doanh nghiệp, đất đai đã để lại bài học lớn, đặc biệt trong việc hoàn thiện xây dựng thể chế pháp luật, phòng ngừa tội phạm theo lao động. Chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam cũng khiến các tỷ phú giàu lên từ bất động sản và chứng khoán như Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan bị bắt giam và truy tố. Ông Lâm, người còn bị các tổ chức quốc tế kêu gọi các chính phủ phương Tây áp dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu vì liên quan đến vi phạm nhân quyền, còn cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an có kiến nghị về hoàn thiện chính sách phòng ngừa tội phạm. Ông Lâm không cho biết cụ thể các bước để hoàn thiện thể chế như thế nào và nói rằng đây là vấn đề mà bộ của ông sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng ở Việt Nam được nhiều người dân ủng hộ khi khiến cả các quan chức trong ngành công an bị bắt. Tuy nhiên, chiến dịch này cũng được các nhà quan sát nước ngoài và báo chí phương Tây xem là sự đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam đánh giá rằng hiệu quả của các tập đoàn tổng công ty nhà nước hàng đầu chưa tương xứng với nguồn lực dù họ có lãi trong năm 2022. Lời nhận xét của ông Phạm Minh Chính được đưa ra hôm 18 tháng 3 khi ông chủ trì cuộc họp với một siêu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn tổng công ty của nhà nước. Tin tức của báo chí trong nước về cuộc họp cho hay là 19 tập đoàn tổng công ty nhà nước đã lãi trước thuế là 3,5 tỷ đô la trong năm 2022, tăng 23% so với năm trước. Tuy nhiên, đó là so sánh với thời kỳ Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19. Còn nếu so với năm 2018, tổng lãi trong năm 2022 chỉ bằng 75,16%. Theo Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tổng số tài sản hợp nhất của các doanh nghiệp này là trên 2,44 triệu tỷ đồng, tương đương với 103 tỷ đô la. Số doanh nghiệp này chiếm gần 25% tổng vốn đầu tư của nhà nước. Một phép tính đơn giản cho thấy rằng với lợi nhuận trước thuế gần 83.170 tỷ đồng, tức hơn 3,5 tỷ đô la, tỷ suất lợi nhuận của các tập đoàn tổng công ty nhà nước chỉ là gần 3,4%. Thủ tướng Chính đánh giá rằng nguồn lực đổ vào các doanh nghiệp đó thực sự lớn nhưng đóng góp của họ chưa tương xứng. Hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp so với nguồn lực nắm giữ vẫn là ông Chính, theo tường thuật của báo chí trong nước. Nhà quan sát Dương Quốc Chính có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, nói với VOA hôm 20 tháng 3 rằng 19 tập đoàn tổng công ty của nhà nước tỏ ra gần như vô tích sự vì chỉ lãi hơn 3,5 tỷ đô la năm 2022, trong khi kiều hối của cùng năm đã là 19 tỷ đô la. Riêng thành phố Hồ Chí Minh nhận được lượng kiều hối đã là 6,8 tỷ đô la, gần gấp đôi số tiền lãi của số các doanh nghiệp nhà nước hàng đầu. Ông Chính lưu ý rằng đa phần kiều hối của thành phố Hồ Chí Minh là từ những người thường bị miệt thị là dân Ba Que, Đu Càng, Nêu Tộc. Hàm ý nói đến nhiều người phải bỏ chạy khỏi miền Nam khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ trước chiến dịch tấn công của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1975. Về sau, trong số những người di tản, có nhiều người làm nghề chăm sóc móng tay, móng chân ở Mỹ. Nhấn mạnh thêm vào sự tương phản, ông Chính chỉ ra với VOA rằng 19 đại doanh nghiệp nhà nước nắm tổng tài sản 2,44 triệu tỷ đồng là nguồn lực quốc gia, song khoản lãi nhỏ bé cho thấy là các doanh nghiệp đó thật là ăn hại. Ngược lại, kiều bào gồm thuyền nhân vượt biên trước đây và nay là các di dân lậu hoặc những người Việt lao động phổ thông ở nước ngoài hầu như không có vốn liếng trong tay đã mang về kiều hối nhiều gấp hơn 5 lần số tiền lãi nêu trên. Theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội, nhiều người có đồng quan điểm và ủng hộ cách nhìn nhận của ông Dương Quốc Chính. Trong khi đó, từ góc nhìn của tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế này nói với VOA hôm 20 tháng 3 rằng so sánh lãi của các tập đoàn nhà nước với kiều hối là khập khiễng và cần xét đến thực tế là vai trò trọng yếu của các tập đoàn nhà nước hiện chiếm khoảng 1/3 GDP và nằm trong những lĩnh vực rất quan trọng cho kinh tế Việt Nam, không phải là tìm kiếm lợi nhuận mà còn phục vụ nhiều mục tiêu khác. Mặc dù vậy, tiến sĩ Ánh bình luận với VOA rằng cần đẩy nhanh việc đổi mới sắp xếp lại một số doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ lợi nhuận không cao. Ông điểm lại rằng đã có một chương trình đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, trong đó có cổ phần hóa hoặc thậm chí giảm bớt quy mô của khu vực nhà nước. Tuy nhiên, tiến trình đó diễn ra khá là chậm. Bên cạnh đó, cần có nghiên cứu đánh giá lại các hoạt động đổi mới sắp xếp chuyển sang khu vực kinh tế tư nhân đã diễn ra để tránh tình trạng có thể thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa và chưa chắc việc quản trị doanh nghiệp nhà nước khi chuyển sang khu vực kinh tế ngoài nhà nước sẽ tốt hơn do một số vấn đề liên quan đến môi trường kinh doanh chẳng hạn, tiến sĩ Ánh nhận định với VOA. Một cản trở khác đối với việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước là Việt Nam hiện chưa có công cụ nào hữu hiệu để can thiệp vào những ngành nghề quan trọng, trong trường hợp các ngành nghề đó không do các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ, vẫn theo lời vị tiến sĩ. Phải củng cố triển khai được công cụ quản lý được nền kinh tế khi các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn chuyển sang khu vực kinh tế ngoài nhà nước, thì lúc đó mới đẩy nhanh được tiến độ đổi mới doanh nghiệp nhà nước, ông Ánh phân tích. Do các tập đoàn tổng công ty nhà nước có quy mô rất lớn và hoạt động trong các lĩnh vực quan trọng, họ sẽ chỉ cổ phần hóa ở các công ty con và cũng chỉ cổ phần hóa một phần, chứ không chuyển sang tư nhân hóa 100%, tiến sĩ Ánh nói thêm với VOA. Góp ý về cải cách hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, ông Ánh đưa ra gợi ý để phát triển có thể cho phép khu vực tư nhân tham gia vào các ngành, các khu vực mà doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm vị thế độc quyền, có thể tạo ra sự cạnh tranh, thúc đẩy chính các doanh nghiệp nhà nước đó cải cách để nâng cao hiệu quả lợi nhuận so với mức độ thấp hiện nay tính trên tài sản mà họ nắm giữ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.